Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Lumos, biên, Andrei, vụ thứ 12, là tên sát thủ ác ma. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể và nghe thấy tiếng động, từng sợi lông tơ của Glenn đều dựng đứng hết lên, biết mình gặp phải chuyện không hay rồi. Trong tầm mắt của hắn, phòng khách với đồ trang trí lấy màu sắc chủ đạo là màu vàng. Bàn trà, sofa và các vật dụng khác đều không có gì khác thường, chỉ có vũng máu đỏ tươi đang từ từ lan ra, nhuốm đỏ cả tấm thảm trên đất. Ngồi xổm bên cạnh thi thể người phụ nữ với lỗ vết thương trống rỗng trên phần bụng là một con chó đen có hình thể rất lớn. Nó há miệng, để lộ những chiếc răng sắc nhọn khiến người khác rét lạnh, mà trên mỗi chiếc răng vẫn còn dính những vết đỏ sậm như rỉ sắt. Thứ này dường như là kết quả của việc ăn thịt sống lâu ngày mà không vệ sinh thường xuyên. Giây phút này đây, trên mấy chiếc răng của con chó đen khổng lồ đó còn quấn mấy khúc ruột non đỏ tươi và những màu thịt vụn dính giữa những kẽ răng. Đầu của đó xoay qua đây, trong đôi mắt như dung nham rực lửa phản chiếu ra hình bóng Glenn trong bộ trang phục công nhân và gương mặt được ngụy trang của hắn. Hà, từ cổ họng con chó đen khổng lồ phát ra tiếng giống như muốn thị uy. Là động vật thật, nó là ác ma danh sách 6, ác ma sắp thăng cấp. Mà những chuẩn bị hôm nay của mình đều không phải nhắm vào nó, trong đầu Glenn lập tức hiện ra những suy nghĩ này. Đột nhiên thân hình con chó đen đó nhanh chóng bành trướng, biến thành một con quái vật cao chừng 2-3 mét. Ở sau lưng nó, một đôi cánh rơi cực lớn dần dần dang ra. Mỗi bên tai nó đều mọc một chiếc sừng dê phủ kín hoa văn thần bí. Những đốm lửa đỏ thẫm xen lẫn màu xanh lam từ trong bộ lông ướt át sáng bóng của nó nhảy ra, mùi lưu huỳnh nồng nặc theo đó phát tán ra bên ngoài. Gần như cùng lúc Glenn dẫm một chân lấy đà, không lùi mà tiến tới, vung gậy ba tong lao về phía con chó ác ma khổng lồ như một viên đạn pháo. Vụt, con chó ác ma khổng lồ màu đen nhanh chóng nhào về phía trước, từng cái móng vuốt nhọn hoắt quơ cào nhanh tới mức để lại tàn ảnh, chỉ thoáng cái đã chụp lên người Glenn. Không một tiếng động, móng vuốt của nó xuyên qua bóng người nọ, lại giống như xuyên qua không khí. Bóng dáng Glenn chậm rãi mờ đi, nhanh chóng trở nên trong suốt. Đây chỉ là ảo ảnh, là ảo giác do Glenn tạo ra. Vào lúc này đây hắn đã lăn đến gần cửa sổ bay, sau đó tay trái hắn chống lên mặt đất mượn lực cả người bay lên không lao thẳng về phía cửa sổ thủy tinh. Sau khi biết rõ kẻ địch là ai, hắn đã quyết định lập tức bỏ chạy. Con chó ác ma khổng lồ thấy vậy, ánh mắt như dung nham nóng chảy lập tức sáng bừng, bên trong như thể có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Nó há miệng, cái miệng đầy tanh tưởi phát ra một chữ với ý nghĩa dơ bẩn không kém, một chữ bắt nguồn từ tiếng ác ma. Chết, hự, cơ thể Glenn lập tức khựng lại, trái tim như đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Bóng dáng khựng giữa chừng đó lập tức trở nên mỏng và mờ đi, biến thành một người giấy được cắt khá xấu. Mà trên người giấy này trải đầy đốm đỏ, những đốm đỏ loang lổ. Rắc loảng xoảng, sau hai tiếng động trước sau khó phân biệt này là bóng dáng Glenn lại hiện ra. Hắn đụng vỡ cửa sổ bay, lao về phía con đường được lát đá phiến ở bên ngoài. Người giấy thế thân chậm rãi rơi xuống, bốc lên ngọn lửa tỏa mùi lưu huỳnh. Con chó ác ma khổng lồ gầm khẽ một tiếng, lao nhanh về phía trước nhảy. Góc truyện audio.com, lên bệ cửa sổ, một quả cầu lửa đỏ thẫm xen lẫn màu xanh lam từ trong miệng nó bay ra, lao về phía con đường bỏ trốn của kẻ địch. Glenn vừa đáp xuống đất thì lại ngay lập tức lăn mình. Quả cầu lửa đỏ thẫm xen lẫn màu xanh lam nện xuống bên cạnh hắn, nó không nổ ngay mà như bị một sức mạnh vô hình ảnh hưởng nên trở nên chậm chạp. Ầm ầm, đợi đến khi Glenn vừa lăn vừa nhảy trốn ra được một khoảng cách xa, quả cầu đó mới phát nổ, phá vỡ con đường đá phiến xung quanh. Glenn thấy con chó ác ma khổng lồ sắp đuổi đến, hắn đã chuẩn bị trước, há miệng thật lớn đồng thời kéo dài giọng kêu la. Giết người rồi, cứu tôi với, giết người nè, cứu mạng, tiếng la này dường như có thêm hiệu quả đặc biệt trong màn đêm yên tĩnh nó vang vọng rất xa. Đánh thức cư dân trên cả con đường, truyền tới tai người tuần tra cách đó hai con phố. Tư thế tấn công của con chó ác ma khổng lồ hơi khựng lại. Sau một giây suy nghĩ thì nó lùi trở về lại trong phòng, bắt đầu xử lý hiện trường. Mà bóng dáng đang chạy như điên của Glenn cũng lập tức biến mất tăm trong tiếng la ầm ĩ giết người rồi cứu mạng. Trong một tòa nhà nào đó bên cạnh, lò sưởi âm tường trong phòng đã sớm bị dập tắt, đống than củi còn sót chợt cháy bừng lên lại một ngọn lửa rất lớn. Glenn như thể đang biểu diễn ảo thuật vậy, lóe cái thân hình đã hiện ra trong đám lửa này. Hắn cầm gậy ba tong nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Sau đó, hắn lợi dụng chìa khóa vạn năng, gặp cửa mở cửa, gặp tường xuyên tường, nhanh chóng bỏ chạy theo một hướng khác. Phù, vào mấy lúc như vậy, không có năng lực phi phàm kêu cứu nào có ích hơn là năng lực mô phỏng âm thanh cả. Glenn vừa cảm thán vừa lấy ra một lọ xương Amanda tinh khiết nhỏ vài giọt lên cơ thể. Bởi vì chủng tộc ban đầu của ác ma nọ là loài chó, cho nên hắn phải đề phòng năng lực đặc thù hàng đầu của nó, người mùi theo dấu. Glenn tiếp tục đi xuyên tường đến tận ngã tư mới dừng lại. Hắn quan sát xung quanh, thấy nơi này khá yên tĩnh, vẫn chưa bị ảnh hưởng nên vội vàng đi đến bên đường thuê một chiếc xe ngựa. Đợi đến khi xe ngựa chạy được một đoạn rất xa trong màn đêm thì Glenn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, biết ác ma kia sẽ không đuổi theo. Chìa khóa vạn năng đúng là quá kỳ lạ, thế mà khiến mình lạc đường đến tận hiện trường giết người. Sau này mình sử dụng nó phải cẩn thận và cẩn thận. Ác ma nọ thật sự là do động vật biến thành ma dược và phối phương của nó lấy đâu ra ta? Có khi nào nó còn có đồng bọn là con người? Mục tiêu của vụ án giết người liên hoàn đầu tiên được nó lựa chọn ra sao nhỉ? Điều đáng mừng là sau khi xác định được điều này, nó muốn tiếp tục gây án sẽ khó khăn hơn rất nhiều, xác suất bị bắt cũng sẽ cao hơn. Những suy nghĩ và nghi ngờ nảy lên trong lòng Glenn. Chiếc xe ngựa vẫn lao nhanh trên con đường rộng lớn không bóng người, lao vun vút qua từng cột đèn khí ga hai bên đường. Bỗng chốc Glenn rùng mình, trong đầu hiển hiện ra hình ảnh. Từng sợi dây leo cây đậu Hà Lan rũ xuống từ trên trời, đan thành một con đường rừng cây rậm rạp. Lái xe không hề phát hiện có gì bất thường, tiếp tục điều khiển xe ngựa chạy trên đống thực vật xanh biếc đó. Không ổn, Glenn lao qua cửa sổ xe mà không chút do dự, muốn nhảy ra bên đường. Dầm, thùng xe chấn động, hắn cũng bị bắn ngược về lại. Cùng lúc đó, những sợi dây leo cây đậu Hà Lan thật sự rũ xuống. Glenn, gocchuyenaudio.com, nhíu mày, muốn khống chế ngọn lửa đốt thùng xe, thế nhưng cái búng tay của hắn lại không thể phát ra được âm thanh nào. Lúc này, xung quanh đã trở nên tĩnh lặng khác thường, ngay cả tiếng móng ngựa đạp lên thực vật xanh biếc và tiếng bánh xe cán qua chướng ngại vật cũng biến mất toàn bộ. Glenn cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe ngựa đã dọc theo con đường do dây leo cây đậu Hà Lan đan thành chạy lên giữa không trung. Đây không phải là bách lần hắn nheo mắt, đúng vào lúc này đây, xe ngựa dừng lại. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc ghế dựa nhìn như một cái võng do dây leo cây đậu Hà Lan đan thành giữa không trung. Một đôi chân mang bốt da đen từ trên đó rũ xuống, một giọng nói dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc truyền vào tai Glenn. Vừa nãy anh đã làm gì? Là người phụ nữ trong viện bảo tàng người mình nghi ngờ là kẻ mạnh danh sách cao, cô ta hình như không nhận ra mình. Dù sao lúc trước mình đã dùng còi đồng Asco ngụy trang cô ta, chắc là nghe thấy tiếng kêu cứu mới chạy đến đây tra xét. Lúc này suy nghĩ của Glenn trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn cố ý nuốt ngụm nước bọt rồi nói. Tôi là một thám tử tư, tôi và nhiều người bạn đang cùng nhau điều tra vụ án giết người liên hoàn gần đây. Tôi có vật phẩm gọi là chìa khóa vạn năng, có thể mở cửa đi xuyên tường, nhưng người dùng nó sẽ hay bị lạc đường. Chính là trong quá trình đó, tôi đã đến đúng ngay hiện trường vụ án. Bởi vì đánh không lại nên tôi chỉ có thể vừa chạy vừa kêu cứu. Mỗi một câu nói của tôi đều là thật, Glenn yên lặng bổ sung. Sau khi hắn nói xong, bên ngoài vẫn không thấy ai đáp lại. Nhưng hắn lại cảm thấy có một ánh mắt xuyên qua thùng xe, xuyên qua trở ngại, trực tiếp dò xét những vật phẩm mình mang trên người. May mà vì an toàn, mình đã để lại hết còi đồng Asco và thẻ kẹp sách trên màn xương xám. Giờ phút này, Glenn cảm thấy rất may mắn. Thận trọng và cẩn thận đúng là chẳng hề uổng phí. Sau một khoảng thời gian trầm mặc cực kỳ gian nan khó có thể diễn tả bằng lời được, giọng nói dịu dàng nhưng không hề có cảm xúc rốt cuộc đã vang lên. Chiếc chìa khóa này có một ít nguyền rủa, lúc không cần thiết thì đừng nên sử dụng. Cô ta vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi. Nào là dây leo cây đậu Hà Lan, nào là con đường rừng rậm rạp, nào là con đường dẫn lên không trung đều biến mất hết cả. Chiếc xe ngựa vẫn đang chạy trên đường lớn, vẫn băng qua những cột đèn khí ga sắt đen với tạo hình trang nhã ở hai bên đường. Glenn vẫn luôn căng thẳng, khi xe ngựa đến vùng phụ cận quận Đông, hắn trả tám sao lê tiền xe. Bình thường thì xe ngựa thuê sẽ không đi vào bất cứ con đường nào ở quận Đông, bởi vì đi vào thì rất có thể sẽ bị cướp bóc. Trong một căn phòng nhỏ ở phố cây cọ đen, Glenn thay đồ xong thì lập tức đi ngủ, không có dự định trở về phố Min lúc rạng sáng. Vụ giết người thứ 12 xuất hiện, tình hình bách lần chắc chắn sẽ căng thẳng hơn nhiều, bên ngoài thế nào cũng sẽ kiểm tra đủ các loại cho coi. Glenn cũng không lập tức lên màn xương xám để nghiên cứu bí mật của chiếc thẻ kẹp sách nọ. Hắn biểu hiện ra giống hệt như những gì hắn đã nói với người phụ nữ thần bí vừa nãy, chỉ là một kẻ danh sách thấp, một thám tử tư có xíu năng lực phi phàm. Tối nay thật đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ, khá là kích thích đó. Mình chỉ trộm có một vật thôi mà vấn đề đều là đến từ chiếc chìa khóa vạn năng. gocchuyenaudio.com, kỳ quái đó, Glenn tự giễu một câu, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn hít thở làn sương gay mũi hơn nữa còn khá kích thích cổ họng, chậm rãi về đến nhà. Hắn tiện tay lấy báo và thư bên trong hòm thư, mở cửa vào nhà xong, hắn thuận tay lật báo ra xem, thấy tiêu đề trên trang đầu không ngoài dự kiến. Vụ án thứ 12, ác ma lại xuất hiện, cảnh sát tuyên bố đã xác định được hung thủ. Còn chuyện đồ vật triển lãm trong viện bảo tàng Vương quốc bị trộm thì chỉ được nhắc một câu ở góc không mấy nổi bật, thậm chí còn không nói vật phẩm bị trộm là gì. Phong thư không có tem được gửi đến cùng với báo lại là hóa đơn tiền nước yêu cầu Grandick thân đi nộp. Hắn liếc sơ qua tiện tay ném lên bàn trà rồi đi lên lầu 2, nấu nước tắm. Đợi đến khi hơi nước ngập tràn phòng tắm, hắn mới tận dụng cơ hội đi ngược 4 bước lên màn xương xám. Bên trong cung điện cổ xưa nguy nga bất biến, Glenn ngồi xuống cầm chiếc thẻ kẹp sách có hình vẽ Raso với hình tượng hoàng đế lên. Có được mày thật không dễ mà. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bìa cứng bên ngoài, im lặng than thở. Cách chương.